Xin đọc câu hỏi của Nguyễn Xuân Giang. Thầy cho con hỏi, mẹ con mất vừa mới qua 49 ngày, con thấy mọi người bảo là nên đưa linh hồn mẹ con đi chợ để xem mẹ con có thiếu thốn gì không. Vì trước Tết mẹ con mất vì tai nạn giao thông, trước khi mất không trăn trối điều gì được. Xin tạ tri ân công đức thầy. Thì về chủ đề này đó, thì tôi đã giảng và giải thích đó, có lẽ là cũng khoảng 500 lần. Nên chịu khó đọc các quyển sách là Đối diện cái chết, rồi Chết đi về đâu, hoặc là vào Google đó gõ Thích Nhật Từ, chết, rồi tái sanh, cúng thất, vân vân. Thì nó có hàng trăm cái câu trả lời liên hệ đến nội dung. Rồi xin tóm tắt là đại khái như sau. Trả lời trong câu hỏi trước đó, thì theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, còn được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì sau khi chết đó, chỉ trong vòng tích tắc là tái sinh lại. Còn theo Phật giáo Đại Thừa đó, thời gian tái sinh muộn nhất là ngày thứ 49 đó. Và trong suốt thời gian đó đó, thì hương linh nếu theo Phật giáo Đại Thừa chưa được tái sinh đó, thì không có cách gì để mà truyền thông cho chúng ta biết rằng đó là phải làm cái việc này cho họ, làm việc kia cho họ. Cho nên đó, các hiện tượng nằm mộng mà mình thấy, nghe ở trong giấc mơ rằng là phải dẫn hương linh mẹ, hay là hương linh bố, hay là hương anh, hương linh chị, vân vân, đi chợ để xem người đó ưa thích cái gì mua cúng cho người đó, đó là những cái ngộ nhận thôi, không phù hợp với quan điểm của Đạo Phật. Cho nên đó, quý vị đừng có lo lắng. Còn lễ tống táng như ngày hôm qua tôi cũng đã giải thích đó, thì theo Đạo Phật đó, thì người chết không ăn uống được cái gì hết đó. Vì ăn đó, nó liên hệ đến động tác nhai của miệng, động tác nuốt của cổ, động tác tiêu hóa của bao tử, động tác tuần hoàn của lục phủ ngũ tạng. Và lục phủ ngũ tạng đang còn hoạt động để hấp thu đó. Còn người chết đó, thì toàn bộ các giác quan đó ngưng hết rồi, làm sao có cái sự ăn được. Cho nên cúng chỉ là một sự tượng trưng thôi. Thì do đó cúng cho hương linh, dù là mới chết hay là chết lâu, theo văn hóa tống táng của Đạo Phật đó, thì chỉ cần cúng trái cây, hoa, nước là tượng trưng thôi. Chứ còn thực tế thì không có hương linh nào ăn được. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có trả lời cho một vị đạo sĩ Bà La Môn làm nghề cúng thí cho người mất. Thì ông ấy đặt câu hỏi, trong tình huống nào thì việc cúng cho người mất, người mất sẽ là thụ hưởng được. Và Đức Phật đưa ra các tình huống sau đây. Tình huống 1, nếu người chết gieo trồng các cái nhân phù hợp với việc tiếp tục tái sinh làm người, thì khi chết người ấy với tâm thức đã thoát ra khỏi cơ thể và nhập vào trong bào thai của một người mẹ, thì tại đó hương linh được nuôi dưỡng bởi người mẹ đó. Việc cúng kính trong trường hợp này người chết không ăn được. Trường hợp 2, nếu đời sống của người đó thiên nặng về thú tính, không sám hối, không chuyển nghiệp, và khi chết á thì bị tái sanh vào các loài động vật, gồm các loài côn trùng và bò sát, loài dưới nước, loài hay cánh bay, loài bốn chân, vân vân. Thì tại đây đó, mỗi chủng loại có cách đó nuôi dưỡng riêng, và do đó mọi cúng kính của chúng ta cho người chết đó, người chết không ăn được. Trường hợp 3, nếu người đó khi còn sống gieo trồng quá nhiều phước thiện, chết tái sanh làm cõi trời, tức là làm con người hoài các hành tinh khác, thì tại đó mẹ của cõi trời đó sẽ nuôi hương linh, và lúc đó là một cái bào thai. Do đó mọi sự cúng kính của người thân cho người chết đã đầu thai làm chư thiên hoàn toàn không ăn được. Và cái câu tình huống cuối cùng Đức Phật đưa ra, trong trường hợp tái sanh làm ngạ quỷ, thì sự cúng kính đó, cho người ra đi đó, người đó cảm nhận được, nhưng mà không ăn được, cảm nhận được bằng tâm. Tại vì sự ăn như tôi đã nói đó, nó liên hệ đến động tác nhai, nuốt và tiêu hóa, và cái đó nó phải nằm ở trong một cơ thể còn sống. Còn hương linh là tồn tại dưới dạng tâm thức, không có cơ thể. Cho nên chỉ cảm nhận bằng tâm và không thể nào ăn được như giống như là người bình thường. Thì trong trường hợp này Đức Phật ghi nhận đó là cúng có thể làm cảm nhận được nhưng cũng không có tiêu thụ được. Đức Phật mới kết luận lại, trong mọi tình huống dầu cúng cho người chết có tiếp nhận được hay không tiếp nhận được thì cái sự cúng đó là một gieo trồng về việc bố thí và hiến tặng. Thì cái đó ở kiếp tái sanh tương lai do cái nhân cúng này đó mà được những cái phước quả về bố thí và cúng dường. Thì đó là nội dung của một bài kinh Tăng Chi. Để hiểu rõ về chi tiết đó thì quý vị có thể vào Google đánh chữ Thích Nhật Từ, người mất hưởng gì từ sự cúng kính, hay là người chết hưởng gì từ sự cúng kính, thì quý vị sẽ nghe được bài giảng 75 phút rất là chi tiết.